từ 4 đến lớp đoạn 9, thấy con liền biết chúng sanh có tánh Phật.
Thật sự sống với nó thì mới được. Tiếp, thằng bé thì cứ ra công chạy thật, còn ông bố thì ngó thấy thì nhận ngay biết là con. Nhưng mà bây giờ trong lòng suy tư cái gì? Sao gặp được nó? Tức là làm sao? Làm thế nào để nó buông cái sanh tử mà nó chịu hồi tâm về cái căn bản Bồ Đề? Còn chúng ta bây giờ suốt ngày sống đồng thể với Phật, nhưng mà chúng ta cứ mống niệm phan duyên cảnh bên ngoài. Thế cho nên chẳng có bao giờ mình trở về, tuy ông Phật đứng ngay tại trong tâm mình, không có một giờ phút nào mà Phật không mong mỏi chúng ta trở về. Nhưng mà chúng ta thì lại cứ con mắt nó phan duyên đằng mắt, cái tai lại phan duyên đằng tai, rồi còn cái mũi, cái lưỡi, cái thân, và thứ nhất là cái ý thức nữa. Cho nên không có giờ phút nào mà về với cha cả. Đức A-di-đà cứ đứng ở trong tâm chúng mình, duỗi cánh tay để đón, mà cứ duỗi từ kiếp này sang kiếp khác. Mà chúng ta thì cứ chuyên môn, cứ chạy theo cảnh bên ngoài, gọi là bội giác hợp chẳng. Thế cho nên ông bố làm thế nào bây giờ đây để cho nó chịu quay về? Nhậm vật hiện ở trong bình đẳng đại bi tâm của Phật. Thế nào là nhậm vật? Bởi vì tánh Phật Ngài thành chánh giác ở ngay thân mình. Thế cho nên Ngài thành chánh giác ở thân con, nghĩa là Ngài làm gì? Đấy, Phật đang thành chánh giác ở ngay nơi thân chúng sanh. Nếu mà không có, nếu mà Phật không thành, không biết được mình, thì Phật làm sao mà gọi là thành chánh giác được? Đó. Bởi vì chánh giác nghĩa là nhận được cái tâm mình nó ở khắp vạn pháp, cho nên gọi là nhận được pháp thân. Cái thân của mình nó ở khắp cả vạn pháp, cho nên chính cái thân của chân tịnh cũng là một pháp ở trong thân của Phật. Thế cho nên Ngài thành chánh giác là Ngài giác tỉnh được cái chỗ này, chính là tánh Phật, là tánh giác. Cái da, cái thịt, cái xương này là tánh Phật. Lúc bây giờ Ngài không kết ám làm sắc nữa, mà Ngài gỡ cái ám ra. Cho nên Ngài thành chánh giác ở ngay thân của chân tịnh. Thế thì đấy gọi là nhậm vật. Khi cái tâm của Ngài ở khắp pháp giới, mà cái tâm này là cái tâm nguyện độ chúng sanh, đã ba A Tăng kỳ kiếp rồi. Ba A Tăng kỳ kiếp nó thành cái nghiệp chuyên độ chúng sanh này. Cho nên nhậm vật. Thế mà Ngài lại, bây giờ Ngài mới giác được nơi đây chính là tánh của Ngài, thể của Ngài. Thế cho nên toàn thân của chân tịnh hiện ở trong cái tâm của Ngài. Chẳng những thân của chân tịnh hiện, mà chân tịnh lúc bây giờ nó nghĩ cái gì, những cái mối niệm, những cái niệm của nó có hiện lên ở trong tâm của Ngài không? Đấy, cho nên Ngài biết nó một cách thấu đáo, biết tận đáy tạng thức của nó. Trong tạng thức của nó từ bao giờ ngậm chứa những chủng từ gì, Ngài biết hết. Bởi vì ở ngay cái tạng thức của chân tịnh, chứ Ngài không ở đâu xa. Cho nên nhậm vận tất cả những các thứ gì của chân tịnh, từ nhân đến quả, nào tánh, nào tướng, nào tác, nào dụng, nào lực, nào bản mạt, tất cả 10 thứ như thị của chân tịnh hiện, nhậm vận hiện hết ở trong cái tánh của Ngài, trong cái tâm của Ngài. Dạ, giờ hãy còn tiếc của. Đấy, tức là ông Phật ông vẫn tiếc lắm. Tiếc rằng chân tịnh nó có báo thân bao nhiêu công đức, nó có pháp thân bao nhiêu công đức, mà nó lại không nhận lấy cái pháp thân báo thân của nó. mà nó cứ đi cãi nhau, nó cứ đi lùng cùng, để mai đây nó đọa làm Atula, đọa làm con mèo, con chó. Có tiếc không? Chúng mình chỉ tiếc ít chứ Phật tiếc nhiều. Tại sao chúng mình tiếc ít mà Phật lại tiếc nhiều? Bởi vì cái trí tuệ của con đâu có thấu đáo hết cái khổ của đời sanh tử. Giờ này con cứ cậy con làm người, con cậy con có ba má, con tựa hồ như có bình an. Nhưng con đâu có biết rằng chợt mà con ngọn gió đây là thân người ta. Ba má cũng vậy, chợt ngọn gió là cũng chả còn. Mà rồi sẽ đi về phương nào? Rồi còn bao nhiêu cái khổ khác. Những cái khổ của sinh tử này Phật sợ lắm. Bởi vì chỉ có Phật mới thấy được hết cái khổ đó. Còn mình thì không biết. Ngay vừa rồi con ở trong bào thai mẹ, bị tù ngục ở trong cái tử cung để hút những cái máu tanh hôi như vậy. Bây giờ con có còn nhớ gì không? Mình đâu có thấu đáo được những cái khổ. Chính thân mình vừa kinh nghiệm xong bây giờ còn quên hết. Ông có nhớ gì? Thế cho nên chúng ta không thấy được hết cái khổ của sinh tử. Cho nên chúng ta không biết sợ. Mà chúng ta cũng chả biết gì đến cái sung sướng an vui của cái báo thân pháp thân này. Cho nên chúng ta cũng chả cần. Có được chả có thu. Chả được ý. Vì đâu có biết mà bảo rằng tiếc. Thế cho nên ông Phật ông ấy tiếc lắm. Tất cả chúng sanh là Phật, đầy đủ đức tướng trí tuệ Như Lai mà lại không hưởng, mà cứ dẫn thân vào trong địa ngục, mà cứ đi làm chó làm mèo, mà chịu cái thân câm ngọng ngu si, làm thân nô lệ. Em thấy con mèo có khổ, đang đi thong thả, cô này túm lấy bế, vút nằm cái vứt xuống. Đi vừa mới đi được ba bước, cô khác lại túm lấy vút. Bây giờ chúng ta thử nghĩ rằng bây giờ chân hương nó thử vào cái hoàn cảnh này, nó có chịu được không? Nó đang ngủ thật say, cô này tới bấu một cái, cô khác là lôi dậy sốc lên. Thế cái thân không được tự chủ ấy là đừng những con mèo có phước đấy, còn bao nhiêu những cái khổ khác. Cho nên thầy thấy các cô càng thương càng nực nữa bao nhiêu, thầy thấy nó khổ bấy nhiêu. Đấy, cái thân cả đời ở trong cái nô lệ, làm cái trò chơi cho thiên hạ, chẳng có cái quyền gì tự do của mình cả. Thế cho nên chúng mình không thấy được hết những cái khổ, chỉ có Phật thấy rõ những cái khổ. Cho nên Phật thương xót. Tại đây, nên đây ông già này ông mới biết, ông mới có cái chỗ ông mới thích, ông mới tiếc những cái công đức của báo thân pháp thân như vậy mà nó không chịu hưởng, mà nó cứ dẫn thân nó vào những cái khổ. Cho nên ông già này ông tiếc lắm. Con nói tiếp đi. Dạ.